Buổi sáng hôm nay Chúa cho tôi được dự phần để được học lời của Chúa ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu thứ 7 chúng ta vừa đọc, với tựa đề của bài chia sẻ tôi ở đây gọi là đèn không còn ở trên giá. Thưa quý vị, có một người nọ học việc Chúa, yêu mến Chúa lắm, thấy rằng cuộc đời của mình rất là thành công. Người nó có thể làm được nhiều việc cho Chúa mà còn thấy được thành công cả trong cuộc sống nữa. Cho nên một ngày nọ thì người này cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà nói rằng: Chúa ơi, nếu đạt lòng Chúa, sau này Chúa cho con về thiên đàng, con có thể đem được những cái mà con làm đó để con khoe với các thánh, con khoe với tất cả những người khác rằng Chúa đã dùng con ở trên đất này và chúc phước cho con. Ông cứ nằn nì cầu nguyện mãi với Chúa như vậy thì Chúa nói: thôi được rồi, bây giờ nếu như sau này con muốn đem cái gì về đó thì con chỉ đem ở trong một cái vali thôi. Ông vui lắm. Rồi thời gian qua đến cái ngày mà ông phải từ giả cõi trần để đi về ở trong cõi vĩnh hằng, thì ông chuẩn bị cho mình một cái vali chứa đựng những cái gì mà ông cảm thấy rằng nó là tuyệt hảo nhất của ông trong những ngày tháng sống ở trên đất này. Khi lên tới cửa thiên đàng thì ông gặp thánh Phi-e-rơ ra đón hoan nghênh vào trong thiên đàng. Phi-e-rơ thấy ông đang cầm một cái vali thì nói: ông thì vào được, nhưng mà cái vali này thì không thể, cái này đồ của đất, trả lại cho đất. Thì người này nói rằng: Phi-e-rơ ơi, ông không biết tôi có phép đặc biệt của Chúa, Chúa cho phép tôi được cầm những cái vật này vào ở trong thiên đàng mà. Phi-e-rơ nói rằng: thôi được, nếu như anh có phép của Chúa thì tôi sẽ cho vào, nhưng mà trước nhất tôi cần phải khám coi ở trong nó có cái gì trong đó đã. Thì khi mở cái vali ra thì thấy nào là vàng cục, vàng thỏi, vàng khối, vàng không là vàng, cái quý nhất của ông là vàng, và ông đã bỏ vào trong đó để đem vào. Phi-e-rơ cười ngất mà nói rằng: ông ơi, Chúa đã cho ông cả một cuộc đời để hầu việc Chúa, Chúa đã cho ông nhiều thành công, và bây giờ ông xin Chúa để đem một vali đồ đạc của ông vào trong thiên đàng. Tôi tưởng ông đem cái gì chứ, ba cái cục lắp đường này mà ông đem lên thiên đàng để làm gì? Cái này ở trên thiên đàng người ta dùng để lắp đường. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đem cái gì trong ngày mà chúng ta sẽ gặp mặt Chúa của mình? Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã đặt ở tại Aurora này một hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng đang sử dụng hội thánh của Ngài. Phần kinh thánh của chúng ta đọc nói rằng: tôi thấy có một đấng đang cầm ở trên tay của mình 7 ngôi sao và đi giữa chân đèn vàng hay là giá đèn. Nếu như quý vị thấy một người nào đó họ cầm cái đàn guitar thì quý vị nghĩ họ làm cái gì? Đàn và hát, phải không? Nếu một người nào đó cầm một tờ giấy với một cái cọ hay là một cái viết bản vẽ trong tay, quý vị nghĩ họ làm cái gì? Họ phải vẽ tranh. Nếu quý vị mượn người của người nào một cây viết thì cái người cho mượn cây viết hiểu rằng là quý vị sẽ làm cái gì? Viết cái gì đó. Có ai cho tôi mượn cây viết để tôi gãy lưng không? Cho tôi mượn cây viết của anh để tôi máy lỗ tai không? Khi một người cầm một vật dụng nào đó thì người ta hiểu rằng là người đó sẽ làm gì, người đó có một mục đích cầm những vật dụng đó. Khi Đức Chúa Trời cầm trong tay của Ngài 7 ngôi sao và đi giữa chân đèn vàng, Kinh Thánh giải thích rằng 7 ngôi sao tức là những thiên sứ của hội thánh, và chân đèn là hội thánh của Chúa. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang cầm trong tay hội thánh của Ngài. Và quý vị có nghĩ rằng là Chúa cầm trong tay cho nó đẹp không? Chúa không có cần chụp hình. Chúa đang cầm trong tay hội thánh của Ngài bởi vì Chúa có mục đích muốn sử dụng hội thánh của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm những gì mà Chúa đang ưu tư đến hội thánh của Ngài. Và tôi nghĩ rằng hơn bao giờ hết, trong thời điểm này là thời điểm mà Chúa Giê-xu quan tâm đến hội thánh của Ngài nhiều hơn. Những lá thơ mà Ngài viết cho hội thánh của Chúa trong sách Khải Huyền là những điều mà tôi nghĩ rằng Chúa muốn hội thánh của Chúa quan tâm càng nhiều hơn. Và hôm nay trong cái tựa đề bài học của chúng ta là đèn không còn trên giá. Khi nào thì đèn không còn trên giá? Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng nếu kẻ nào đó không có thay đổi, nếu kẻ nào đó không ăn năn, nếu kẻ nào đó không chịu làm lại, ta sẽ đến và dời giá đèn của con khỏi chỗ của nó. Như vậy đèn không còn trên giá, đó là khi mà hội thánh của Chúa đang đánh mất mục đích của Đức Chúa Trời. Đèn không còn trên giá khi mà hội thánh của Chúa đã đánh mất tình yêu Đức Chúa Trời đặt vào trong đó. Và đèn không còn trên giá khi mà hội thánh của Đức Chúa Trời đang đánh mất sự sống của chính mình. Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta qua lời của Chúa, chúng ta có thể xét lại mình, hiểu rằng chúng ta có đang ở trên chân đèn của Đức Chúa Trời không? Và Chúa đang có cầm nắm hội thánh Aurora của Chúa ở đây, đang cầm nắm mỗi cá nhân của chúng ta trong sự phục vụ Chúa không? Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con ở trên trời. Cảm ơn Chúa vì trong tình yêu Ngài đã chấp nhận mỗi chúng con, và Ngài cho chúng con được vinh dự để được bày tỏ về chính mình Chúa cho những người khác. Con cảm ơn Chúa vì Ngài có thể đoán thương đến chúng con mà cho chúng con được giữ phần vào trong những công việc còn lại cho đến đời đời. Ngài đã chọn chúng con từ giữa thế gian này cho một mục đích, và Ngài đang hành động ở giữa hội thánh của Chúa cũng như ở mỗi cá nhân của chúng con. Nhưng nếu có điều gì đó mà lá thư ngày hôm nay Chúa muốn gửi cho hội thánh Ê-phê-sô lại là những điều Chúa đang muốn nói với hội thánh của Chúa ở tại đây, thì xin những lời này đi vào trong tâm hồn chúng con, đi vào trong cuộc đời của chúng con, và điều chỉnh lại tất cả những sai trật mà Chúa muốn thay đổi. Chúng con nguyện xin Chúa phán tiếng phán của Ngài cho lòng con, dạy dỗ chính bản thân con trước hết, và xin dẫn hội thánh vào trong lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin che giấu để mọi điều con nói ra đem lại sự gây dựng cho hội thánh. Con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ba điều trong bài học ngày hôm nay. Điều thứ nhất đó là đèn không còn trên giá nếu như hội thánh đang đánh mất mục đích. Đây là lá thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Cái tên Ê-phê-sô nó có hai cái nghĩa: nhắm mục đích và buông thả. Khi mới nghe thì quý vị thấy dường như hai cái từ ngữ đó nó có vẻ cái gì nó đi ngược lại. Tại sao lại nhắm mục đích mà lại buông thả? Thực sự hai cái ý nghĩa này nó có một cái gì liên kết với nhau. Giống như là một người thợ săn khi mà thấy một cái con vật muốn săn đó, thì người đó phải đưa cái cung tên của mình lên và nhắm vào trong con mồi. Nhưng nếu nhắm không thì có bắt được con mồi không? Không, phải thả cái dây cung của mình để cái mũi tên ghim vào trong con mồi đó. Vì vậy Ê-phê-sô, hội thánh của Đức Chúa Trời, là một hội thánh Đức Chúa Trời sử dụng có mục đích, với cái nhiệm vụ đó là phải nhắm và thả cái mũi tên để có thể đem được những con người từ trong chỗ của sự hư mất đó được vực dậy. Cảm ơn Đức Chúa Trời, hội thánh đã được thành lập ở trong công vụ các sứ đồ 19 cho chúng ta thấy sự hình thành của hội thánh Ê-phê-sô bắt đầu bằng một số người rất là khiêm nhường. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 7 nói rằng số môn đệ tổng cộng chỉ có 12 người đàn ông. Chỉ có 12 người đàn ông ở tại thành phố này, Đức Chúa Trời làm gì được với 12 người đàn ông đó? Và tôi nghĩ rằng con số đó thật là khiêm nhượng so với hội thánh Aurora tại đây. Nhưng thưa quý vị, trong 3 tháng trời Paulo ở đó với 12 người này, Đức Chúa Trời đã làm cho tin lành của Đức Chúa Trời được trải ra khắp. Trong 2 năm Paulo ở tại đó thì tin lành của Đức Chúa Trời chẳng những chỉ được bày tỏ ra trong thành phố mà cả luôn cả cái vùng Tiểu Á, cả người Do Thái, cả người Hy Lạp đều được nghe lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng hội thánh Ê-phê-sô trở thành một mũi tên mà tại đó quyền lực của sự tâm tối đã bị trói buộc lại. Ê-phê-sô là một địa điểm mà tại đó nữ thần Diana đã được tôn thờ. Công đoàn làm nghề thợ bạc, tức là những người mà họ làm tượng của nữ thần Diana hay là thần Artemis, đã phải bối rối. Bối rối vì cái tin lành của Đức Chúa Trời đã xuất hiện ở tại đó. Trong câu 17 của công vụ các sứ đồ đoạn 19 nói rằng tất cả người Do Thái và Hy Lạp trong thành Ê-phê-sô khi mà biết việc Đức Chúa Trời đã làm ra ở trong hội thánh đó, thì họ lấy làm khiếp sợ và danh của Đức Chúa Giê-xu được tôn kính. Ở trong câu 19 nói rằng người ta đã gom góp những cái sách phù chú của những con người làm những cái ngành nghề gọi là ma thuật đó, và họ đốt đi ở trước công chúng. Các sách này trị giá tổng cộng đến 50.000 miếng bạc, nghĩa là tương đương với 5 triệu bạc. Thưa quý vị, chỉ trong một thành phố mà quyền lực sự tối tăm nó tràn lấp cho đến nỗi chỉ có sách vở thôi mà người ta đã phải đốt sách vở đó với một cái giá tương đương như là 50.000 miếng bạc, thì quý vị hiểu được tin lành của Chúa nó đã có một ảnh hưởng như thế nào. Câu 20 của đoạn 19 nó nói rằng vậy nhờ năng lực của Chúa, đạo của Ngài càng ngày càng tăng trưởng và vững mạnh. Sau này Phaolô đã viết thơ về gửi thăm hội thánh Ê-phê-sô. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15 ông nói rằng khi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Chúa Giê-xu và tình yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ thì tôi không ngớt cảm tạ Chúa, bởi vì anh chị em hằng nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện. Ê-phê-sô đã thành công cho Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đã làm rạng danh Đức Chúa Trời nhờ cái gì? Nhờ đức tin của mình đặt nơi Chúa Giê-xu và tình thương yêu của mình trao cho nhau. Ê-phê-sô trong thời điểm đó đúng là muối của đất, đúng là ánh sáng của thế gian. Nhưng thưa quý vị, 40 năm sau, Ê-phê-sô đã thay đổi. Thay vì nhắm mục đích thả dây cung, thì bây giờ họ đã thả mục đích của mình. Họ đã buông thả mục đích và đã trở thành một hội thánh mà Chúa đang thất vọng. Chúa viết những lời này để nhắc lại cho hội thánh Ê-phê-sô. Cái gì đã làm cho Ê-phê-sô buông thả mục đích của mình? Chính là sự thành công của họ. Câu 2 và câu 3 chúng ta đã đọc, nói lên rằng ta biết công việc của ngươi, sự khó nhọc, sự nhẫn nại. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ ác. Ta biết ngươi có thể phân biệt được ai là sứ đồ. Ta biết ngươi kiên nhẫn, ta biết ngươi chịu đựng. Ta biết ngươi không mòn mỏi. Và thậm chí ta còn biết ngươi ghét những điều ta ghét nữa. Có thể nói rằng ít ra chúng ta có thể kể được 8 điều ở tại đây rằng hội thánh Ê-phê-sô đang thành công. Chúa nhìn vào và Chúa biết rõ rằng hội thánh bây giờ đang tập trung vào trong công việc của họ, tập trung với sự khó nhập của họ, tập trung để nhịn nhục, không dung chứa những điều ác, tập trung để phân biệt ai là người đáng để cho Đức Chúa Trời sử dụng. Họ chịu khó, chịu nhập và ghét luôn cả những điều mà Chúa ghét. Thế nhưng khi Chúa nhìn vào đó, một hội thánh dường như có vẻ thành công, Chúa lại nói rằng ta có một điều trách ngươi. Tại sao Chúa lại trách một hội thánh dường như có thành công, làm việc không mệt mỏi như vậy? Điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ đi cái điều mà chính ta đã ban cho ngươi. Cái điều mà Chúa đã ban cho hội thánh Ê-phê-sô là gì? Tình yêu thương. Tình yêu thương là sức mạnh của Đức Chúa Trời cung cấp cho hội thánh của Đức Chúa Trời, mà chỉ có qua tình yêu thương đó thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mới được bày tỏ ra. Qua tình yêu thương đó thì đạo của Đức Chúa Trời mới được bày tỏ ra cho mọi người. Qua tình yêu thương đó thì Chúa mới lấy thêm nhiều người trở vào trong hội thánh của Chúa. Ê-phê-sô đã chăm chú vào trong những hoạt động của mình nhưng đã đánh mất đi cái mục đích. Ê-phê-sô đã làm vui lòng nhau, vui lòng tổ chức của mình, nhưng đã quên làm vui lòng Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô có thể làm rạng danh tổ chức của mình, nhưng Ê-phê-sô không quan tâm đến danh của Đức Chúa Trời phải được tôn cao. Ê-phê-sô đã không còn là cái ngôi sao trong tay của Đức Chúa Trời và là ngọn đèn mà Đức Chúa Trời đi giữa nữa. Bởi vì Ê-phê-sô đã thay thế tại đó những hoạt động mà con người đứng ra để lãnh đạo, con người đứng ra để điều khiển, và Chúa thì đã bị loại bỏ qua một bên. Ê-phê-sô đã không còn đốt cái loại nhiên liệu mà chính Đức Chúa Trời cung cấp cho hội thánh của Ngài. Chúng ta thấy hội thánh ban đầu được thành lập thì sách Công Vụ nói rằng là các môn đệ họ làm gì? Hằng ngày họ tập hợp nhau ở trong đền thờ để nghe lời của Đức Chúa Trời. Hằng ngày ở tại đó họ ca ngợi Chúa. Hằng ngày ở tại đó họ dùng bữa với nhau cách vui vẻ thật thà. Ở trong hội thánh Ê-phê-sô, Phaolô ở tại đó mỗi ngày ông tập hợp riêng các môn đệ để thảo luận với nhau trong trường học Tyrannus. Đức Chúa Trời đã thiết lập hội thánh của Chúa và hằng ngày họ sống bằng cái loại tình yêu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho. Họ sống để yêu thương nhau. Nhưng bây giờ họ đã đánh mất cái loại nhiên liệu đó rồi. Có những thứ bận rộn khác đã làm cho họ quên rằng cái Đức Chúa Trời đang mong đợi trong hội thánh không phải là sự thành công. Cái Đức Chúa Trời đang mong đợi trong hội thánh là thể hiện cái bản chất mà Đức Chúa Trời trao phó cho. Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau. Nếu ngày xưa Chúa thiết lập ra dân Israel và Chúa ban cho dân Israel đó 10 điều răn, thì Chúa Giê-xu thiết lập lại hội thánh và Chúa chỉ ra một điều răn thôi: ta ban cho các con một điều răn. Điều răn đó là gì? Yêu thương. Nhưng chúng ta không phải yêu thương với nhau bằng tình người, chúng ta yêu thương nhau bằng tình của Chúa yêu con người. Yêu thương như ta đã yêu các con. Trong bản thể con người chúng ta không hề có loại tình yêu đó. Đó là loại tình yêu mà chính Đức Chúa Trời đã cung cấp cho. Và chỉ có trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì người ta mới có thể tìm thấy cái loại tình yêu của Đức Chúa Trời cung cấp cho. Thế nhưng Ê-phê-sô đã thay đổi rồi. Có một người làm nghề chăn chiên ở trong nước Ba Tư ngày xưa, được vua Ba Tư rất là quan tâm. Người đó chăn chiên cho vua và vua thấy người này rất là trung tín ở trong những cái công việc của mình. Cho nên vua Ba Tư cất nhắc người đó lên và người đó trở thành tể tướng ở trong đất nước. Những quan cận thần khác họ phiền thưa với vua và họ nói rằng vua làm một điều bất công. Ta chỉ là một tên dân giả tầm thường mà bây giờ vua cất nhắc nó lên làm thừa tướng, tức là chức vụ của nó cao hơn chức vụ của chúng tôi, cái địa vị của nó trở thành quan trọng hơn địa vị của chúng tôi, thì vua còn coi chúng tôi ra gì? Vua Ba Tư nói: bởi vì ta thấy rằng cái người này là người mà ta giao cho cái công việc gì đó thì người đó trung thành và làm tốt tất cả những công việc đó. Nếu các ngươi không đồng ý thì bây giờ các ngươi cứ tìm thử xem là người này có cái gì mà sai không đúng thì ta sẽ xét lại, hoặc là vẫn giữ nguyên cái chức vụ đó, hoặc là phế bỏ. Những người này họ tìm xem cái người thừa tướng đó có cái lỗi lầm gì không để tố cáo lại với vua, nhưng họ không tìm ra được cái lỗi lầm gì hết. Tuy nhiên họ thấy rằng người thừa tướng này cứ mỗi ngày đi về thì ở nhà ông ta có một cái phòng khóa rất là cẩn thận, ngày nào thì ông ta cũng đi vô ở trong cái phòng đó một cái thời gian nào đó rồi ông đi ra rồi ông khóa cái phòng đó trở lại một cách cẩn thận. Tất cả những quan cẩn thận khác suy nghĩ: có lẽ anh này lấy đồ của vua đem về nhét ở trong cái phòng đó chăng? Có lẽ anh này đã làm một điều gì đó mà nó không đúng và đem giấu ở trong cái chỗ đó chăng? Thì họ trình với vua, nói rằng chúng tôi không thấy cái gì xa trật, nhưng mà lạ một điều là tại nhà của người này có một cái căn phòng khóa kỹ mà ngày nào anh cũng vô ở trong đó một thời gian dài rồi anh đi ra anh khóa cửa lại. Cái gì ở trong đó? Tôi e rằng ở tại đó chứa đựng những điều bất hợp pháp á. Vua nói rằng ta đồng ý cho các ngươi được phép để đi vào khám xét trong căn phòng đó, xem thử rằng căn phòng đó có chứa cái gì bất hợp pháp không. Thế thì những người này tới khám xét cái phòng của người thừa tướng, không thấy cái gì ở trong cái phòng đó, ngoài ra có một đôi giày, một cái áo, một cái nón cũ rích ở trong đó. Không tìm thấy được một cái điều gì khác thì trở về thưa với vua Ba Tư rằng thực tình thì chúng tôi không tìm thấy cái điều gì, nhưng mà lạ cái thừa tướng gì mà lại đi vô trong cái phòng trong đó chỉ có cái đôi giày, cái áo với cái nón cũ rích một chi vậy. Vua kêu người thừa tướng đó lên và hỏi rằng tại sao mỗi ngày ngươi phải đi vào ở trong cái phòng mà chứa cái đôi giày, cái nón với cái áo cũ rích đó. Người thừa tướng đó nói rằng: tao bệ hạ, ngày xưa tôi chỉ là một người chăn chiên tầm thường, bởi ân hồng của bệ hạ đã cất nhắc tôi ngày hôm nay tôi trở thành thừa tướng. Nhưng mỗi ngày tôi phải đi vào ở trong cái phòng đó để nhìn lại cái đôi giày ngày nào tôi mang chăn chiên, nhìn lại cái áo ngày nào tôi đã mặc để chăn chiên và cái nón tôi đội để ngày nào tôi chăn chiên đó, và tôi nhớ rằng tôi là ai mà ngày hôm nay tôi được như vậy. Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta có nhớ rằng mình là ai mà được đứng vào trong tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời, được cái vinh dự để Đức Chúa Trời cho dự bằng trong bản toán của Ngài và cho công việc đời đời của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta không? Chúng ta có nhìn lại mình không? Hay là từ sự thành công này dẫn đến sự thành công khác, từ những cái hoạt động này tới những hoạt động khác, càng ngày chúng ta nhìn vào trong những hoạt động đó và chúng ta quên đi mình là ai, quên đi những gì Đức Chúa Trời đang kỳ vọng nơi đời sống của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không đặt hội thánh của Chúa ở trên đất này để làm một cơ quan từ thiện, để phát triển hay là để giúp đỡ cho người nghèo. Đức Chúa Trời không đặt hội thánh của Chúa ở trên đất này để trở thành một thứ trung tâm chữa bệnh, người nào bệnh thì tới đây chúng tôi sẽ chữa bệnh cho. Đức Chúa Trời không đặt hội thánh của Chúa ở trên đất này để trở thành một trung tâm ca nhạc, mời những ca sĩ về ca hát. Thưa quý vị, Chúa đặt hội thánh ở trên đất này có một mục đích. Chúng ta đang bước vào tháng 10, Hội thánh quý vị và hội thánh tôi và có lẽ nhiều hội thánh khác, chúng ta đang chuẩn bị để tập hát Giáng sinh. Đức Chúa Trời không thiết lập hội thánh để chỉ có trong ngày Giáng sinh hay trong ngày Phục sinh hay trong những ngày lễ chúng ta mời đồng bào của chúng ta tới đây để nghe chúng ta hát, để xem chúng ta múa hay coi chúng ta đóng kịch. Đức Chúa Trời đặt hội thánh của Chúa ở trên đất này để tất cả những người khác họ nhìn xem đời sống của chúng ta. Khi quý vị ở trong tiệm nail của quý vị đó, khi quý vị ở trong sở làm của quý vị đó, khi quý vị ở tại nơi apartment của quý vị đó, khi quý vị đang ngồi gần với nhau, thái độ của quý vị sẽ đối xử với nhau như thế nào đó, Đức Chúa Trời đang dùng tất cả những điều đó để bày tỏ về Đức Chúa Trời ra. Bởi vì Đức Chúa Trời trang bị trong chúng ta một thứ tình yêu. Cái tình yêu đối với Chúa của mình, cái tình yêu đối với nhau và cái tình yêu đối với những linh hồn hư mất. Và Chúa nói rằng nhìn vào cách các ngươi yêu nhau, người ta biết các ngươi là môn đồ ta. Đức Chúa Trời không cần hội thảo, Đức Chúa Trời không cần huấn luyện, Đức Chúa Trời cần chính cái Chúa đặt bên trong con dân của Ngài. Và nếu hội thánh của Chúa đi đúng mục đích là hội thánh phô bày điều gì của Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Hơn bao giờ hết tôi nghĩ rằng hội thánh ngày hôm nay là hội thánh có nhiều huấn luyện nhất. Hội thánh ngày hôm nay là hội thánh có nhiều cải đổi nhất. Ngày xưa chúng ta có thể dùng một cái piano đơn giản, ngày hôm nay thì chúng ta có đủ loại kèn trống, đủ thứ hết. Ngày xưa thì chúng ta đi đâu cầm diễn kinh thánh, ngày hôm nay thì chúng ta có cái screen rồi, tắt một cái, hết hát. Ngày xưa chúng ta có quyển kinh thánh, chúng ta mở ra, cái chỗ nào cần chúng ta chú thích, chúng ta gạch dưới, chúng ta ghi chép. Ngày hôm nay chúng ta có điện thoại, mở ra đọc rồi xếp lại. Thưa quý vị, hội thánh của Chúa ngày hôm nay có thể bị rơi vào trong một cái tình trạng là tất cả những cái điều kiện của khoa học, kỹ thuật, sự khôn ngoan của con người và những điều khác, nó đang thay chỗ cho Chúa Giê-xu mà chúng ta không biết. Ê-phê-sô có thể trở thành tình trạng của hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời không thiết lập hội thánh của Chúa để chúng ta đi làm trong 6 ngày và rồi ngày Chủ nhật chúng ta tập hợp tại đây và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh để tại gia đình của chúng ta 6 ngày kia chúng ta sống cho Đức Chúa Trời và ngày Chủ nhật chúng ta tập hợp tại đây để chúng ta cảm ơn Chúa về 6 ngày chúng ta đã sống cho Chúa. Có một người tên là Bill Hybels, ông lớn lên viết một cái quyển sách kỹ thuật những kỷ niệm trong thời thơ ấu. Một trong những câu chuyện ông viết, ông kể rằng hồi tôi còn trẻ, tôi sinh hoạt ở trong một cái nhà thờ. Tôi là người thường ở trong ban hát nhi đồng, người hướng dẫn cho các em hát, lúc nào cũng cho các em mặc một cái áo rốt trắng, bắt các em phải đứng một cách nghiêm chỉnh, mặt phải hướng tới và phải hát mạnh mẽ lên. Là một đứa trẻ mà lúc nào cũng phải gò bó ở trong một cái khuôn khổ thì chịu không được. Hai bồ thì thường hay khách bạn mình, hất người này đẩy người kia, con nít mà. Người hướng dẫn nói rằng nếu các em không có đứng im ở trong ban hát của mình để ca ngợi Chúa thì các em đừng có nghĩ tới chuyện đi lên thiên đàng, bởi vì trong thiên đàng các em sẽ hát ngày và đêm. Viên hai bồ nghĩ rằng thiên đàng là vậy sao? Thiên đàng là cái chỗ tôi sẽ phải mặc một cái rốt trắng và phải đứng nghiêm chỉnh và sẽ hát ngày và đêm giống như ở tại nhà thờ này sao? Từ đó trở đi Bill Hybels không còn mơ để mình lên thiên đàng nữa. Nếu chúng ta hiểu sai mục đích của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không làm trọn trách nhiệm của mình. Người cơ đốc của chúng ta không có vui vì hát, nhưng người cơ đốc của chúng ta hát vì vui. Vui vì hát là giống như quý vị ở nhà mà hát karaoke đó. Nó có âm thanh sập sình, nó có âm thanh nổi, âm thanh chìm. Cái giọng của mình dở ẹt lại mà qua âm ly sao nó nghe hay như là ca sĩ vậy. Và chúng ta rủ nhau để vui vì hát. Nhưng người cơ đốc hát là vì vui. Cái niềm vui nó từ trong lòng của mình nó bộc lộ ra và chúng ta ca ngợi cho Chúa, ca ngợi như David mà nói rằng tôi hát cho Chúa bài ca mới. Ngày hôm nay tôi hát bài ca mới, ngày mai tôi cũng hát một bài ca mới, ngày kia tôi cũng hát một bài ca mới. Bây giờ còn trẻ tôi hát bài ca mới, mãi đến già tôi cũng hát bài ca mới. Trên đất này tôi hát bài ca mới, cho đến khi đi vào trong nước trời tôi sẽ cùng với toàn thể hội chúng hát bài ca mới cho Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có cái hoạt động của mình, Nhưng cái hoạt động nó không có tạo ra sự sống. Sự sống ở bên trong nó mới tạo ra hoạt động. Người ta có thể làm ra những con búp bê biết nhào, biết lộn, biết nói, biết đi. Nhưng hỏi tất cả các bà mẹ, có bà mẹ nào vui thích bồng những con búp bê biết đi, biết nói đó không? Hay là bà mẹ vui khi bồng một đứa trẻ nó chẳng biết nói gì, cứ ứ ứ mà mình nói rằng là nó nói chuyện với tôi. Chuyện gì? Không biết. Nhưng tất cả những bà mẹ đều cảm thấy hạnh phúc khi con mình nó nhoẻn miệng cười, khi nó trâu mày, khi nó quơ tay quơ chân, và âm ư những cái âm thanh vô nghĩa. Bởi vì nó được đặt sự sống ở trong đó. Đức Chúa Trời đang nhìn vào hội thánh của Ngài và Ngài đặt tình yêu ở trong đó. Và Ngài đang tìm xem hội thánh còn có tình yêu không. Nếu hội thánh đã đánh mất điều Đức Chúa Trời cung cấp cho, hội thánh sẽ không thể nào thực hiện cái mục đích mà Đức Chúa Trời ủy thác. Xin Chúa giúp cho chúng ta suy nghĩ lại, ngày hôm nay chúng ta đang chăm chú điều gì? Chúng ta đang làm cho chính mình vui, chúng ta đang làm cho nhau vui, hay chúng ta đang làm cho Chúa của mình vui? Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là đèn sẽ không còn trên giá nếu như hội thánh đánh mất tình yêu. Câu nói của Chúa ở tại đây đối với hội thánh của Chúa là ta có điều trách con, đó là con đã đánh mất tình yêu ban đầu. Ôi, hội thánh ở tại Ê-phê-sô có rất là nhiều người giỏi. Tại đó có Apollo là một thầy giáo giỏi. Tại đó có Paulo là một thầy giáo giỏi. Tại đó có Tychico là một thầy giáo giỏi. Tại đó có Timothée là một mục sư giỏi. Vậy nhưng cái điều kiện của những thầy giáo hay là những giáo sư hay là những mục sư giỏi đó không phải là điều kiện để làm cho Chúa vui lòng. Hội thánh của Chúa ở tại đây có những con người có khả năng, có những con người có tài. Nhưng cái làm cho Đức Chúa Trời không phải những điều đó. Đức Chúa Trời đâu đó vẫn tìm lại cái mà Chúa đã trao cho hội thánh. Ta ban cho các ngươi một điều răn, đó là các ngươi phải yêu nhau. Hội thánh Aurora có ngôi nhà thờ, sắm được bao nhiêu cái ghế mới rồi, có bao nhiêu những cái dụng cụ được sử dụng ở trong đền thờ của Chúa, có xây thêm được phòng ốc hay không? Tôi nhớ từ những ngày đầu, kế hoạch trong tương lai của hội thánh là có thể chúng ta sẽ xây một cái lan can và đặt thêm ghế. Bao nhiêu năm rồi chúng ta đã tiến hành được việc đó chưa? Chúng ta có một cái dự định sẽ đặt bể cái đền thờ này và xây dựng một ngôi đền thờ lớn hơn. Cái dự định đó chúng ta tiến hành tới đâu rồi? Hay thậm chí chúng ta có thể bán cơ sở này và tìm mua một cơ sở khác thuận lợi hơn. Bao giờ thì chúng ta sẽ làm được những việc đó? Nhưng ngay trong hiện tại, bên cạnh quý vị có những ghế trống không? Lý do nào mà những ghế này vẫn còn trống? Có bao giờ chúng ta suy gẫm lại rằng Đức Chúa Trời đang trao cho chúng ta một điều? Chúa đã trao điều đó cho hội thánh ban đầu. Họ không làm gì khác hơn hết á. Họ chỉ yêu nhau thôi. Nhưng Thánh Kinh nói rằng hằng ngày Chúa lấy thêm người vào trong hội thánh. Hội thánh ở tại Ê-phê-sô họ không làm điều gì, họ chỉ bày tỏ tình yêu đối với Chúa để học lời Ngài và tình yêu đối với nhau thôi. Nhưng Chúa đã làm cho cả cái cõi tiểu á đã nhận biết được tin lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài ban tình yêu cho hội thánh của Ngài, và Ngài chỉ mong rằng hội thánh giữ điều đó. Nhưng Ê-phê-sô đã đánh mất, còn Aurora thì sao? Chúa Giê-xu đã nói chuyện với sứ đồ Phi-e-rơ. Ngài giao cái trách nhiệm quan trọng, ta giao chìa khóa của nước thiên đàng cho người. Nhưng trước khi Chúa Giê-xu lên trời, Ngài đã phải xác định lại điều đó một lần nữa với Phi-e-rơ là: Phi-e-rơ, con có yêu ta không? Bởi vì nếu Phi-e-rơ không khẳng định được rằng là mình có tình yêu thì Chúa không thể trao chìa khóa đó. Cái Chúa vẫn đang kỳ vọng duy nhất trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó là tình yêu của Chúa cung cấp cho. Tình yêu của Chúa cung cấp cho không phải là loại tình yêu mà Chủ nhật chúng ta tới đây chúng ta vào ăn uống chung với nhau. Nó không phải là tình yêu để người này cho người kia một cây ớt, người khác cho người nọ một cây cà. Nó không phải là loại tình yêu để chúng ta rủ tới nhà với nhau để ăn bữa, ăn tiệc, hát karaoke. Tình yêu của Đức Chúa Trời cung cấp là để cho tôi có thể yêu một con người đáng ghét như cô Hằng chẳng hạn, hay là cô Hiển chẳng hạn, một con người khó chịu như là có bất thì chẳng hạn, một con người mà không đáng yêu như là anh Mạnh chẳng hạn, và Đức Chúa Trời cho tôi tình yêu để phải chấp nhận những con người mà tôi không chấp nhận đó. Và đó là điều Đức Chúa Trời đang kỳ vọng. Mà Chúa nói khi nào tôi có thể chấp nhận được một con người không đáng chấp nhận này, thì lúc đó người ta nhận biết Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh này. Có nhiều người nói rằng tôi không thích hội thánh, hội thánh có nhiều chuyện lộn xộn quá. Tiến thì nói hội thánh mà cứ tới thì thấy toàn là những chuyện gì đâu không à. Thà tôi ở nhà tôi xem tivi, nghe bài giảng ở trên tivi, ở nhà tôi tự học kinh thánh, ở nhà tôi tự đọc lời Chúa cũng được. Nhưng thưa quý vị, khi một người suy nghĩ điều đó, người đó đang đi lạc đường lối của Đức Chúa Trời. Bởi vì hội thánh do Chúa lập nên, chứ hội thánh không do ông mục sư lập nên. Hội thánh do Chúa đặt ở tại đây, chứ hội thánh không do một con người thiết đặt. Và hội thánh đang được Chúa làm việc, chứ hội thánh không nhờ vả vào trong những con người làm việc. Khi chúng ta loại bỏ hội thánh của Chúa thì chúng ta đang loại bỏ Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời đặt tình yêu của Ngài ở trong hội thánh đó, và Phaolô nói với chúng ta cái giá trị của tình yêu mà Đức Chúa Trời đang dành cho đời sống của chúng ta nó quan trọng là như thế nào. Ở trong sách Côrintô nhất đoạn 13, Phaolô nói về tình yêu mà Chúa đã ban cho. Nếu một người nào, nếu một tổ chức hội thánh nào giàu có thể nói được những thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì sao? Chỉ là một thứ tiếng cầm vô nghĩa, làm chát tai người khác, không có giá trị. Nếu một con người nào đó hoặc là một hội thánh nào đó có nhiều kiến thức, làm được nhiều điều kỳ diệu, nhưng không có tình yêu thì sao? Không có là gì cả ở trước mặt Chúa. Nếu một người nào hay là một hội thánh nào đó có thể hy sinh nhiều nhất, làm được những điều mà xã hội có thể đánh giá, nhưng không có tình yêu thì sao? Đức Chúa Trời chẳng kể tất cả những công việc đó là gì cả. Vì vậy, điều Đức Chúa Trời đang nhìn lại hội thánh là cái ta trao cho ngươi nó có ở trong ngươi hay không. Có một cặp vợ chồng họ không có được hòa thuận với nhau. Khi mà người vợ đã không hòa với chồng và người chồng đã không chấp nhận vợ rồi đó, thì họ đi đâu họ nói xấu về cái người phân hậu của mình. Cuối cùng họ đi đến cái giải quyết là chúng ta phải ly dị. Trước khi ly dị, họ mời một người counselor nói rằng chúng tôi không thể sống với nhau, chúng tôi quyết định đi đến ly dị. Bây giờ ông có ý kiến gì cho chúng tôi không? Người counselor đã nói rằng được rồi, xin cho tôi có cơ hội để gặp lại ông bà vài lần trước khi quý vị đi đến cái quyết định là ly dị. Họ đồng ý. Lần thứ nhất gặp nhau, người counselor hỏi ông chồng là lý do nào mà hồi xưa ông lấy bà. Bà mới kể ra hồi xưa bà đẹp lắm, bà dễ thương lắm, bà không có như bây giờ. Hỏi lại bà vợ lý do nào mà hồi xưa bà lấy ổng. Hồi xưa ổng hào phóng lắm, ổng đẹp trai lắm, chứ ổng đâu có ích kỷ bủn xỉn như bây giờ đâu. Bữa khác họ lại gặp nhau, hỏi rằng ở trong ông có cái gì mà tại sao bà yêu say mê vậy? Ở trong bà có cái gì mà hồi đó ông đeo đuổi bà quấn quýt vậy? Bắt đầu bà kể ra những cái điều tốt lành của ổng mà hồi xưa đã làm cho bà theo. Và ổng kể ra những cái điều tốt lành của bà mà ngày xưa đã làm cho ổng say mê. Một buổi khác nữa họ lại gặp nhau. Khi quý vị đi chơi với nhau đó, thì cái gì của bà đã làm cho ông cảm thấy thích thú, và cái gì của ông lại làm cho bà cảm thấy thích thú, để mà hai người đi với nhau. Họ lại bắt đầu kể ra những cái gì đó khi tôi đi với bà làm cho tôi thích quá, vui quá. Những gì của ông đã làm cho tôi thích quá, vui quá, hãnh diện quá. Và cứ như vậy một số những cái câu hỏi mà cái người counselor này đặt ra để cho hai người nhìn về những gì họ đã thấy thật là tốt, thật là đẹp ở trong nhau. Sau mấy lần gặp gỡ đó, người counselor nói rằng bây giờ quý vị quyết định thế nào, ly dị. Họ nói thôi, chúng tôi không ly dị nữa. Tại sao họ không ly dị? Tại vì ngày nào sống với nhau họ chỉ nhìn thấy cái xấu ở trong nhau thôi. Nhưng bây giờ khi gặp counselor, họ nhìn lại những cái đẹp trong nhau, và bây giờ họ không muốn ly dị nữa. Hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta đã nhìn thấy điều gì trong nhau? Chúng ta đã nhìn thấy những vẻ đẹp ở trong nhau hay chúng ta chỉ nhìn thấy những cái xấu ở trong nhau? Tình yêu Cơ Đốc là bông trái Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời chỉ có thể sử dụng hội thánh hay sử dụng mỗi người từ những gì Đức Chúa Trời cung cấp. Đức Chúa Trời chỉ đạt được mục đích từ những điều gì Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời chỉ được tôn vinh khi hội thánh đi vào ở trong phương pháp của Ngài, mà xác thịt của chúng ta, cố gắng của chúng ta không có gì có thể làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi Chúa nhìn vào hội thánh, Chúa ơi, tại đây hội thánh của Chúa thành công trong mọi công việc, chịu khó nhọc nhịn nhục, không dung chứa điều ác, biết phân biệt thật giả, kiên nhẫn cần cù, không mệt nhọc, ghét điều Chúa ghét. Nhưng Chúa nói cái điều ta tìm kiếm mà ta không thấy, đó là tình yêu của ta đó. Cái mà ta đã trao cho hội thánh đó, nó chỉ là một điều thôi. Chúa ơi, con còn có 8 điều khác. Chúa nói ta không quan tâm tới 8 điều đó, ta quan tâm tới cái điều ta đã trao cho. Và điều đó đang ở đâu? Có một thiếu úy tên là Campbell ở Pháp, làm đồn trưởng đồn Nam Tê. Người này là một người tốt, nhưng mà có một cái tật là hay uống rượu. Mà khi uống rượu rồi thì không có kiềm chế mình được, cho nên hay tranh cãi đánh lộn với lính. Người ta thưa với viên đại tá chỉ huy, ông đại tá xuống đồn, quánh luôn cả ông đại tá. Theo binh luật của người Pháp trong thời điểm bấy giờ, tội của viên thiếu úy này đáng bị xử tử. Người ta giam viên thiếu úy Campbell đó ở trong tù. Viên đại tá nhận biết rằng đây là một người có khả năng, chỉ có cái tội uống rượu chữa lại được hay là từ bỏ được thì anh sẽ trở thành một người tốt. Viên đại tá đó gặp gỡ người thiếu úy bị giam ở trong tù, nói rằng Campbell, tôi hứa với anh một điều rằng tôi sẽ thả anh ra với điều kiện là anh đừng uống rượu nữa. Cảm động trước cái tình cảm của người chỉ huy dành cho mình, thiếu úy Campbell nói rằng thưa đại tá, tôi không thể hứa với đại tá này hôm nay rồi khi tôi trở về tôi lại trở về với cái con đường cũ của mình. Tôi không muốn làm điều đó. Viên đại tá nói rằng tôi biết anh là một người có danh dự. Nếu anh lấy danh dự để anh hứa với tôi là anh bỏ rượu, tôi sẽ tha. Thiếu úy Campbell nói rằng vâng, tôi lấy danh dự của tôi để tôi hứa. Tôi hứa nhưng tôi không biết rằng tôi có thể làm được không, nhưng tôi lấy danh dự của tôi mà tôi hứa với đại tá. Viên đại tá viết giấy xuống đưa lệnh cho tù của Pháp thả thiếu úy này ra. Thời gian trôi qua 20 năm sau, viên đại tá thì bây giờ cũng già rồi, anh thiếu úy thì bây giờ cũng đã về hưu rồi, nghỉ ra khỏi quân đội rồi. Một ngày nọ hai người gặp nhau thì viên đại tá mời người thiếu úy tới nhà của mình để ăn bữa, và trong bữa ăn thì viên đại tá lấy rượu ra mời. Hôm nay gặp lại nhau vui quá, mời anh ly rượu. Người thiếu úy không uống, từ chối. Hôm nay ngày vui, bao nhiêu năm mình gặp nhau rồi, bây giờ mới uống rượu với nhau mà sao từ chối. Viên thiếu úy đứng lên nói thưa chỉ huy, tôi là người đã nhờ vào ân hồng của chỉ huy ngày xưa mà tôi mới còn mạng sống được cho đến ngày hôm nay. Trong bao nhiêu năm qua, những gì tôi đã hứa với ngài tôi vẫn còn giữ. Vì vậy tôi xin lỗi, tôi không thể nâng ly rượu này. Thưa quý vị, trong bao nhiêu năm nay chúng ta đang thừa hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng ta ban cho các con một tình yêu, để trong tình yêu đó người ta nhìn vào thì người ta nhận biết các con là môn đồ của ta. Và chúng ta đang giữ tình yêu của Đức Chúa Trời đến mức nào? Có đến mức để người ta nhìn vào đó và thấy chúng ta là môn đồ của Chúa không? Chúa nói rằng ta trách người. Cái chữ trách ở đây nó không phải chỉ là một cái tình cảm buồn phiền mà thôi. Nhưng chữ trách ở đây nó là một sự định tội của Đức Chúa Trời. Một phán quyết rằng ngươi phải ăn năn. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn của ngươi khỏi chỗ của nó. Khi Chúa nói rằng là ngài cắt cái chân đèn thì có nghĩa rằng cái đèn nó vẫn còn đó. Nó không nằm trên cái chân đèn hay là cái giá đèn mà thôi. Và quý vị ơi, nếu Chúa cắt cái giá đèn hay là cái vị trí mà Chúa muốn sử dụng tôi hay quý vị hay hội thánh Aurora của Chúa, hội thánh Colorado Springs của chúng tôi, thì quý vị ơi, có lẽ tại đây chúng ta mỗi chủ nhật vẫn tới, vẫn ca, vẫn hát, vẫn làm sình sang đủ tất cả mọi thứ, nhưng Đức Chúa Trời Ngài không biết chúng ta là ai cả. Chúng ta nghĩ gì nếu chân đèn của chúng ta đã bị cắt? Chúa sẽ cắt chân đèn nếu hội thánh đã đánh mất mục đích. Chúa sẽ cắt chân đèn nếu hội thánh của Chúa đánh mất điều Chúa cho đó là tình yêu của Ngài. Thì thứ ba chúng ta sẽ dặn với nhau, Chúa sẽ cắt chân đèn nếu như hội thánh của Chúa đang đánh mất sự sống của Ngài. Chúa trách hội thánh của Chúa, nhưng Chúa có một cánh cửa mở ra. Chúa nói như thế này: ai có tai mà lắng nghe lời của Thánh Linh phán dạy với các hội thánh, người nào thắng sẽ được ta cho ăn trái cây sự sống ở thiên đàng của Đức Chúa Trời. Kẻ thắng sẽ được ăn trái cây sự sống ở thiên đàng. Thưa quý vị, ngày nào đó Đức Chúa Trời đã tạo ra con người đầu tiên là Adam và Eva ở trong vườn Eden, và Chúa cung cấp cây sự sống. Chúa muốn con người ăn cái cây sự sống đó để Chúa có con người vĩnh viễn, để con người được sống và được tương giao với Chúa vĩnh viễn. Trong tất cả mọi tạo vật Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra thì không có loài nào Đức Chúa Trời truyền sự sống của Ngài. Nhưng khi tạo ra con người thì Đức Chúa Trời truyền sự sống của Ngài. Vì vậy cuộc đời con người không phải là một cuộc đời 120 năm. Con người được tạo ra là để sống vĩnh viễn và để sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng vì tội lỗi mà Đức Chúa Trời mới khống chế. Ngay từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời không có định cho ông Adam sống 120 năm. Đức Chúa Trời định cho Adam là vĩnh viễn sống để Chúa tương giao với con người đó. Nhưng con người đã làm cho Chúa thất vọng. Adam đã không ăn cái cây sự sống Chúa cho, nhưng lại ăn cái cây khôn ngoan mà ma quỷ xúi dục mình, trong khi Chúa bảo đừng ăn cây đó. Chúa muốn con người lệ thuộc Chúa bằng sự khôn ngoan của Ngài, nhưng Chúa muốn con người phải sống đời đời để tương giao với Ngài, và con người đã đánh mất sự sống đó. Trong đời cựu ước, Đức Chúa Trời đã lựa chọn một người, từ con người đó Đức Chúa Trời đã thiết lập một dân tộc mà Ngài gọi rằng đó là một dân tộc của Ngài, một dân tộc được biệt riêng. Ngài đã ban luật pháp để những con người trong dân tộc đó trở thành những con người sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, họ mãi miết làm những điều của kinh luật phán, nhưng họ không có sự sống đối với Đức Chúa Trời. Sự sống nó bắt đầu ở trong cái chỗ của sự tương giao. Khi Adam đã không còn có sự tương giao với Đức Chúa Trời thì không thể sống được. Khi dân sự của Chúa không có tương giao thật với Đức Chúa Trời thì dẫu có luật pháp vẫn không thể sống được. Và bây giờ Chúa Giê-xu thiết đặt ra hội thánh của Chúa. Ngài ban sự sống cho hội thánh bằng sự sống của chính con Ngài. Nhưng nhiều người ngày hôm nay vẫn đang đánh mất sự sống đó. Ta đến là để cho chiên được sống và sống dư dật. Nhưng có bao nhiêu con người đang sống bằng sự sống dư dật đó của Đức Chúa Trời? Ở trong sách Giăng nhất đoạn 3 câu 14 và 15, Giăng nói rằng chúng ta đã vượt cõi chết mà qua cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em mình. Giăng khẳng định điều đó. Tất cả những người nào đang yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa thì đó là những con người đang từ chỗ chết vượt qua mà bước vào trong cõi sống. Nhưng Giăng nói rằng nếu ai không yêu thương anh em mình thì người đó vẫn ở trong chỗ của sự chết. Đức Chúa Trời đang nhìn vào trong cả hội thánh đó, và Đức Chúa Trời đang nhìn xem cái tình yêu mà ngày nào Chúa trao đó hội thánh có còn giữ không. Bây giờ Chúa đặt cho hội thánh của Chúa một câu hỏi, một vấn đề cần phải giải quyết lại. Hãy nhớ lại các ngươi đã mắc nó từ đâu. Hãy ăn năn và hãy làm lại. Nhớ lại là điều cần làm, nhưng đủ chưa? Chưa đủ, cần phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa rằng khi mình nhìn lại những điều mà mình đã đánh mất đó, nó là một điều kinh khiếp, nó là một điều mà không làm thỏa lòng Đức Chúa Trời được. Nó làm cho mình phải cay đắng, phải xấu hổ. Nhưng sự cay đắng và xấu hổ đó đủ chưa? Chưa đủ, phải làm lại. Phải có trở lại tình yêu đó của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hối tiếc vì mình đã làm buồn lòng nhau. Chúng ta có thể hối tiếc vì mình đã không làm những điều Chúa muốn mình làm cho nhau. Nhưng sự hối tiếc là không đủ. Thưa quý vị, khi Chúa nói rằng hãy nhớ lại, hãy ăn năn và làm lại, thì đó không phải là những điều chúng ta không làm được, nhưng là những điều chúng ta có muốn làm hay không. Có một người vợ nọ không có được hạnh phúc đối với chồng của mình. Ông chồng đối xử với bà vợ quá tồi, quá đau đớn. Thì một ngày nọ bà vợ phải đến gặp ông mục sư của mình và nói: mục sư ơi, ông chồng của tôi đã làm khổ tôi quá, có lẽ chúng tôi không sống với nhau được. Chúng tôi nghĩ đến cái chuyện là phải ly dị, nhưng mà trước khi ly dị, có cái cách nào ông chỉ cho tôi để làm cho ông chồng của tôi phải đau một cặn thiệt đau không? Làm một cái gì đó cho ông khốn khổ trước khi ly dị không? Ông mục sư ông nói: tôi có một kế hoạch cho bà để làm cho ông chồng của bà phải đau khổ. Bà mừng quá, kế hoạch gì? Nói: tối nay ông chồng đi về, bà chuẩn bị một thau nước nóng, cỡ giày ông ra rửa chân cho ông. Ông nói cái gì vậy? Tôi muốn cho ông đau khổ chứ tôi đâu có muốn phục vụ ông đâu. Chưa đủ, bà nấu cái món ăn gì mà ngon nhất mà hồi trước xưa giờ ông thích á. Sau khi rửa chân xong rồi, bà dọn cái món ăn lên bàn rồi bà nói ông vào ăn cái món ăn đó. Một sư ơi, tôi yêu cầu ông chỉ cho tôi cái cách nào mà trả thù ông chồng tôi đau khổ chứ tôi đâu có muốn. Một sư bày cho tôi phải phục vụ, tôi ghét ông, tôi không muốn phục vụ gì cả. Ông sư nói: bà biết không, tôi đang bày cho bà một kế hoạch. Có nghĩa rằng bây giờ bà làm một cái gì rất là yêu thương, rất là nồng ấm, nâng ông lên cao. Cho đến một ngày nào đó, như 2 tháng sau, 3 tháng sau, bà thả cái bom nè, tôi muốn là vậy, dậy ra nó mới đau. Bà nghe thấy cũng hợp lý. Tối đó bà về, bà nấu nồi nước ấm, ông chồng về, bà rửa chân. Ông chồng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà có bà rửa chân cũng sướng, cứ đưa chân cho bà rửa. Dớ thì hôi àm, nhưng mà bà ráng ngồi ra bà rửa chân cho ông chồng. Rửa xong, dọn đồ ăn, nấu thật ngon mà ngày xưa bà đã từng nấu cho ông. Ông không biết tại sao, nhưng chỉ biết là ngày hôm nay được ăn ngon là sướng rồi. Mỗi ngày như vậy, ông mục sư chỉ cho bà một việc phải làm cho chồng của mình. Cho đến 3 tháng sau, không có nghe bà nói gì cả. Ông mục sư gọi: bà ơi, đã đến thời điểm rồi. Ông nói cái gì? Ly dị chứ cái gì? Ông nói ly dị hả? Không, bây giờ tôi không thể ly dị. Bây giờ tôi yêu chồng tôi lắm. Cái gì đã làm thay đổi cái quyết định của người này? Tình yêu từ phía bên trong đã làm thay đổi tất cả. Đây không phải là điều không làm được, nhưng là điều chúng ta không muốn bắt tay làm. Chúa nói rằng hãy nhớ lại, hãy ăn năn và phải làm lại. Nó không thể khác hơn được. Nhưng có phải chúng ta có sự cay đắng, có sự hối tiếc, nhưng chúng ta không muốn bắt đầu lại chăng? Có những điều gì đó Đức Chúa Trời không lấy làm vui trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nghe tiếng Chúa bảo mình phải thay đổi, nhưng mà thật sự chúng ta không muốn thay đổi. Lá thơ này được gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, bắt đầu bằng một câu: đây là thơ gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Nhưng kết thúc của mỗi lá thơ thì Chúa nói rằng: ai có tai mà nghe thì hãy nghe. Lá thơ thì gửi cho ai? Gửi chung cho cả hội thánh. Nhưng khi Đức Chúa Trời kêu gọi sự đáp ứng thì Ngài kêu gọi ai? Cá nhân của mỗi người. Đừng thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con hội thánh Aurora này sẽ thay đổi. Thưa Chúa, chúng con sẽ thay đổi. Đức Chúa Trời không muốn nghe những lời đó. Đức Chúa Trời muốn nghe chính bản thân của mình nói với Chúa: Chúa ơi, con đã hiểu mục đích tại sao Chúa đặt con vào trong hội thánh này. Con đã hiểu được mục đích tại sao Chúa đặt vào trong địa phương này. Chúa đem con đến Mỹ này. Con đã hiểu được tại sao Chúa ban cho con tình yêu của Ngài. Bởi vì chỉ có tình yêu đó con mới có thể chấp nhận được một người không xứng đáng mà trước kia con không hiểu được. Người không xứng đáng đó có thể là chồng mình, có thể là vợ mình, có thể là ban chấp sự của hội thánh, có thể là một sứ nguyên, có thể là bất cứ một người nào đó. Nhưng Đức Chúa Trời cho con tình yêu để con chấp nhận được con người đó. Và thưa Chúa, con không muốn đánh mất sự sống mà Chúa muốn thể hiện ra bên trong cuộc đời của con. Ai có tai? Ai lại chẳng có tai? Nhưng ai có tai để nghe? Cái Đức Chúa Trời đang cần là lỗ tai nào có thể nghe được. Thưa quý vị, Thánh Linh của Chúa phán cùng với hội thánh: Điều tôi tâm tình với hội thánh của Chúa đây là một sứ điệp chung cho hội thánh. Nhưng vấn đề của chúng ta là cá nhân của mình. Chúng ta nhận lãnh những điều Chúa đang nói với mình như thế nào? Chúa nói rằng nếu không có sự thay đổi thì sao? Ta sẽ đến và cất cái chân đèn của ngươi khỏi giá của nó. Khi Chúa đã cất cái chân đèn, cái giá đèn đi rồi, thì cái đèn nó hiện hữu hay không, điều đó nó không giá trị gì đối với Đức Chúa Trời nữa. Mọi sinh hoạt có thể còn tồn tại đó, nhưng nếu Đức Chúa Trời đã không coi đây là hội thánh của Chúa, thì thưa quý vị, chúng ta có làm điều gì nó cũng trở thành vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Giá trị của tôi và các ông bà anh chị em không phải chúng ta làm cái gì, nhưng giá trị của tôi và các ông bà anh chị em là chúng ta đang ở trên cái chân đèn của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại xem có cái gì đó trong tôi và quý vị thiếu sót. Hãy sửa lại bằng một cái tinh thần quyết định để thay đổi và bắt tay nó trong sự sửa đổi. Tôi xin được kết thúc với một cái câu chuyện. Tôi phụ trách để giúp làm báo Sứ Thiên cho bà Tiết Loan. Trong số Sứ Thiên 49 đó có một cái câu chuyện do mục sư Trần Đình Hân viết ra ở trong đó. Có lẽ quý vị cũng quen, cũng biết cái câu chuyện đó, nhưng tôi xin được mượn lại để kể lại tại đây. Trong đó có một cái bài viết mang tên là Những Khoảng Cách Vô Tình, và mục sư Hân kể lại cái câu chuyện mà ông ta nghe. Câu chuyện đó kể về một người phụ nữ mù lòa, mỗi ngày đi xin ăn. Nhưng mà cái đường của bà đi thì nó quá quen thuộc đến nỗi bà không có cần phải cầm gậy, cầm cây gì nữa. Bà đi một cách rất là bình thường. Mỗi khi bà đi về thì thường bà hay ghé vào trong một cái gốc cây quen thuộc của mình để bà nằm nghỉ ở tại đó. Và như mọi ngày, ngày hôm đó bà đi xin xong rồi bà tới cái chỗ cái gốc cây quen thuộc của mình và bà muốn nằm ở tại đó bà nghỉ. Khi bà vừa đi tới thì bà vấp một cái gì đó và bà té ngã. Bà nghe có tiếng của một người kêu lên, ai đó? Đuôi hay sao mà không thấy người ta ở đây? Người ta mà sớm xa sớm khác vậy? Bà xin lỗi, bà nói xin lỗi cô, tôi không có thấy. Bà thật sự không thấy. Và bà không nghĩ rằng là mình lại vấp vào trong một người nào đó đang nằm đó, cho nên bà nói lời xin lỗi. Tiếng của cô gái trong trẻo nghe có lẽ cũng trẻ như con gái của bà này nào đó. Bà nói lên lời xin lỗi một lần nữa, tôi thưa thật với cô, tôi đã vấp bởi vì tôi không thấy, xin cô tha lỗi cho tôi vậy. Bà thấy người đó vẫn im lặng không nói gì. Bà phải nói lên một lần thứ ba, tôi nói thật lòng là tôi đã vấp bởi vì tôi đã không thấy cô ở tại đó, xin cô tha lỗi cho tôi. Bà dự định là sẽ đi kiếm một chỗ khác nằm, thì bà nghe cái tiếng của cô gái nói, bà ơi, tôi có một số tiền đây, thôi để tôi chia cho bà. Cô gái cầm cái số tiền mà mình có tặng cho bà cụ mà bà đã vấp té trên mình đó. Bà cụ suy nghĩ rằng có lẽ cổ đã nói với mình những cái lời cũng rất là sẵn sớm, cho nên bây giờ cổ cảm thấy hối hận vì đã nói những lời sẵn sớm đó mà cổ muốn tặng tiền cho mình chăng. Bà mới đưa cái nón ra. Một bàn tay thì đưa tiền ra gửi tặng cho bà cụ, một bên thì đưa cái nón ra để nhận lấy đồng tiền của một người đã hứa cho mình. Lúc đó thì có một chiếc lá rơi xuống và nó đánh bập vào trong cái nón. Bà cụ, cảm ơn cô nhé. Xong rồi bà cụ quay đi. Cô gái đưa tiền mãi mà không thấy bà cụ cầm, thì cô gái nghĩ rằng chắc mình nói như vậy bà giận mình quá cho nên bà không muốn lấy tiền của mình, rồi bà bỏ đi. Bà cụ khi đi đưa tay vào trong cái nón của mình thì đó không phải là tiền, đó chỉ là một chiếc lá. Bà nghĩ trong đầu và nói rằng có lẽ tại cô gái đó cổ cũng còn giận mình cho nên cổ phỉnh mình. Cổ thảy vào chiếc lá một cổ nói mình là tiền. Nhưng điều bà không biết đó là chính cô gái cũng mù lòa giống như bà. Thưa quý vị, hai tấm lòng tốt đang suy nghĩ về nhau, nhưng có một chiếc lá vô tình đã làm cho người này nghĩ về người kia không còn đúng nữa. Tôi muốn dùng câu chuyện đó để thưa với các bạn cho em rằng có thể trong tôi hay trong quý vị đó, chúng ta vẫn còn có những ý niệm tốt cho nhau. Nhưng quý vị có biết rằng ma quỷ đang đặt những chiếc lá vô tình đó giữa người này với người kia và làm cho chúng ta không gần gũi với nhau được, làm cho chúng ta không chấp nhận nhau được. Đức Chúa Trời đang khích lệ cho hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta không thay đổi ta sẽ đến và giờ giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó. Trong ngày cuối cùng tôi và quý vị chỉ nghe được một trong hai câu nói thôi. Một câu sẽ là được lắm, hỡi đầy tớ nghe lành và trung tín kia, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa con. Và câu kia sẽ là hỡi kẻ gian ác, hãy lui ra, ta không biết người. Chúng ta sẽ nghe câu nào? Xin Chúa cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc lại cho tôi và các bạn cho em điều Đức Chúa Trời đang tìm kiếm giữa hội thánh của Ngài. Hội thánh có đang giữ đúng mục đích Đức Chúa Trời thiết lập ra ở tại đây không? Hội thánh có đang giữ cái tình yêu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho để chỉ qua tình yêu đó thì người ta nhận biết được Đức Chúa Trời? Và hội thánh có đang sống bằng cái sự sống của chính Đức Chúa Trời cung cấp cho không? Xin Chúa ban phước trên toàn thể quý vị. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về với Chúa con. Kính thưa Cha rất kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì chỉ có trong tình yêu của Chúa thì chúng con mới được vinh dự để ở trong tổ chức hội thánh của Ngài, để được làm những người con của Ngài và để thực hiện mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng con. Nhưng Chúa ơi, giữa cuộc sống mà chúng con đang sống, có thể sự thành công của chúng con sẽ trở thành lý do làm cản trở chúng con. Có thể việc quên đi những mạng lệnh mà Chúa đã ủy thác cho chúng con có thể làm cản trở chúng con. Có thể những hoàn cảnh vô tình nào đó đã làm cho chúng con không thực hiện được chỗ đứng của mình ở trước mặt Chúa. Xin Chúa nhắc cho con dân của Chúa trong hội thánh Chúa ngày hôm nay. Chúng con suy nghĩ lại mục đích mà Chúa đã đặt chúng con, đem chúng con đến đây. Mục đích mà Chúa đã đưa chúng con vào trong tổ chức hội thánh này. Xin cho chúng con suy nghĩ lại cái tình yêu mà Chúa đang muốn trang trải trên từng người trong chúng con để cư xử với nhau. Rồi qua tình yêu đó người khác có thể nhận biết được Đức Chúa Trời của chúng con là ai. Và xin cho chúng con có thể bày tỏ được sự sống của Ngài. Cái mà Chúa đang kỳ vọng, ai tin ta thì được sự sống đó. Và Chúa ơi, chúng con có đang sống bằng sự sống đó chăng? Nếu có điều gì đó trong đời sống của chúng con đang thay chỗ vào trong những điều của Đức Chúa Trời đặt vào, thì Chúa ơi, xin sửa lại cuộc đời của chúng con. Và xin cho chúng con dám làm cái quyết định để thay đổi lại trên đời sống của mình. Giúp để chúng con không chỉ nghe, giúp để chúng con không chỉ nhớ lại, không chỉ ăn năn hối tiếc, nhưng chúng con phải bắt đầu bằng một hành động. Chúng con phải bắt đầu bằng một lối sống. Chúng con sẽ đồng ý để sửa lại cuộc đời mình, hầu cho Chúa của chúng con có thể vui mừng trong ngày mà chúng con được gặp mặt Chúa. Cảm ơn Chúa vẫn còn yêu chúng con và vẫn còn cho chúng con những cơ hội để có thể làm những điều Chúa mong đợi. Xin Chúa ngập tràn giữa hội thánh này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.